Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 89. Giê-xu tại nước đẹp. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi.
Giê-xu đi dạo nhẫm nhơ trên bờ sông. Ngày vừa chớm nở, qua lớp sương mù của một ngày mùa đông buồn, còn đọng lại trên đám rau sậy ở bờ sông. Nhìn mút mắt, không thấy một bóng người. Ở hai bên bờ chỉ có sương mù, tiếng rì rào của nước chảy qua đám rau sậy, tiếng róc rách của nước đổ. Đúng ra là nước bùn, vì các trận mưa của các ngày vừa qua. Vài tiếng kim tiêu vắng tắt và buồn vì mùa yêu đương đã qua. Mùa đông lạnh và sự thiếu thực phẩm càng làm cho chúng thành buồn hơn. Giê-xu nghe chúng và có vẻ rất lưu ý tới tiếng gọi của một con chim nhỏ. Với tiếng kêu đều đều, như một tiếng đồng hồ, nó quay đầu về phía bắc và nói một tiếng xia rít hang vang, rồi lại quay về phía nam và nhắc lại tiếng xia rít nghi vấn của nó. Sau cùng, con chim nhỏ như nhận được câu trả lời trong tiếng xiết vọng tới từ bờ sông bên kia, nó liền đập cánh và bay qua sông với tiếng kêu nhỏ vui mừng. Giê-xu là một cử chỉ như muốn nói
mày thầy.
Rồi người tiếp tục bước.
Thưa thầy, con có làm phiền thầy không?
Gioan từ phía đồng cỏ đi tới và hỏi.
Không, con muốn gì?
Con muốn nói với thầy. Con thấy như đây là một tin có thể an ủi thầy, nên con đến ngay và cũng để hỏi ý thầy. Con đang quét phòng thì Juda Iscariot vào. Ông bảo con.
Tôi giúp cậu.
Con ngạc nhiên vì rất hiếm khi anh ta tự nguyện làm công việc này, kể cả khi người ta yêu cầu. Nhưng con không nói thêm gì với anh ta ngoài câu, ồ cảm ơn. Như vậy tôi sẽ làm mau hơn và làm tốt hơn. Anh ta bắt đầu quét và chúng con làm xong lẹ. Rồi anh nói.
Chúng ta đi vào rừng đi, luôn luôn là các người già kiếm củi. Như vậy không tốt, chúng ta đi. Tôi không rành việc đó mấy, nhưng nếu cậu chỉ cho tôi.
Và chúng con đi. Trong khi con bó củi với anh ta, anh bảo con.
Doan, tôi muốn nói với cậu một điều.
Nói đi, con bảo anh. Và con nghĩ đây là một điều chỉ trích. Nhưng trái lại anh nói.
Tôi với cậu là hai người trẻ nhất, phải đoàn kết hơn. Hình như cậu sợ tôi. Cậu có lý, vì tôi không tốt. Nhưng cậu hãy tin, tôi không có ý như vậy. Đôi khi tôi cảm thấy nhu cầu phải xấu. Có lẽ vì là đứa con duy nhất nên tôi thương. Nhưng tôi muốn trở nên tốt. Tôi biết các người già, họ không nhìn tôi bằng con mắt tốt. Các người bà con của Giê-xu rất khó chịu. Đúng, tôi rất thiếu sót đối với họ, và cả đối với em của họ. Nhưng cậu tốt và kiên nhẫn. Hãy yêu tôi, hãy làm tất cả tựa như tôi là anh ruột cậu. Xấu, đúng, nhưng dù sao cũng phải yêu. thầy cũng nói phải hành động như vậy. Khi cậu thấy rằng tôi hành động không tốt, hãy nói với tôi, rồi đừng để tôi ở một mình hoài. Khi tôi đi vào trong xóm, hãy đi với tôi, cậu sẽ giúp tôi không hành động xấu. Hôm qua tôi rất khổ, Giê-xu đã nói với tôi, và tôi nhìn người. Trong sự thù ghét ngu ngốc của tôi không nhìn vào chính tôi, cũng không nhìn người khác. Hôm qua tôi đã nhìn và tôi đã thấy. Họ có lý để nói rằng Giê-xu khổ, và tôi nghĩ rằng tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi không muốn như vậy nữa. Hãy đi với tôi. Cậu sẽ đi chứ? Cậu sẽ giúp tôi bớt xấu chứ?
Anh đã nói với con như vậy. Con thú thật rằng, quả tim con đập như quả tim của con chim bị một đứa trẻ vồ được. Nó đập vì vui, bởi con rất bằng lòng nếu anh trở nên tốt, và con cũng mừng cho thầy nữa. Nhưng nó đập mạnh hơn vì sợ, bởi con không muốn trở nên như Giuđa. Nhưng rồi con nhớ lại điều thầy đã nói hôm thầy nhận Giuđa. Con trả lời, đồng ý, tôi sẽ giúp anh, nhưng tôi phải vâng lời nếu tôi có những mệnh lệnh khác. Con đã nghĩ, bây giờ tôi đi nói với thầy, rồi nếu người muốn thì tôi sẽ làm. Nếu người không muốn, tôi sẽ xin người ra lệnh cho tôi, không được đi xa nhà.
Nghe đây Joan, thầy để cho con đi. Nhưng con phải hứa với thầy rằng, nếu con cảm thấy cái gì làm cho con xao xuyến, con sẽ đến nói với thầy. Con đã cho thầy rất nhiều niềm vui. Kìa, Phêrô đem cá về. Đi đi Joan.
Giê-xu quay về với Phêrô.
Nhiều cá không?
Không nhiều lắm, toàn cá nhỏ, nhưng cũng lợi dụng được. Giacôbê cằn nhằn, vì có con vật nào đã làm đứt dây và bị mất một cái lưới. Con nói, có thể nó đã ăn cả lưới. Hãy thương hại con vật tội nghiệp. Nhưng Giacôbê không nghe điều này.
Phêrô cười nói,
đó là điều thầy đã nói về một người anh em, và đó là điều các con không biết làm.
Thầy nói về Giuđa.
Thầy nói về Giuđa. Anh ấy khổ. Anh ấy có những ước mong tốt và những khuynh hướng xấu. Con là một dân chài nhiều kinh nghiệm. Hãy nói cho thầy biết, khi thầy muốn đi thuyền từ con sông Jordan về hồ Genesaret, thầy phải làm thế nào? Thầy có thành công không?
Đó sẽ là công việc lớn, nhưng thầy sẽ thành công với một cái thuyền nhỏ đáy bằng. Việc đó mệt nhọc và lâu dài, phải luôn luôn đo bề sâu, chú ý tới bờ ở chỗ nước cạn, các cành cây nổi trôi theo dòng nước. Nhiều trường hợp cánh buồm không ích lợi, trái lại, nhưng thầy muốn trở về hồ bằng cách đi theo dòng sông à? Hãy biết rằng đi ngược dòng nước rất khó, phải đông người, nếu không...
Còn nói đúng, khi một người trụy lạc muốn đi về sự thiền, nó phải đi ngược dòng nước, và nó không thể thành công một mình. Giuđa đúng là một trong những người này, và các con không giúp anh ta. Kẻ khốn nạn ra đi một mình, đụng đáy cạn, mắc lầy, vướng vít vào các cành trôi dạt, bị sa vào chỗ nước xoáy. Đằng khác, nếu nó muốn đo bề sâu, nó không thể, vì đồng thời nó phải lái và chèo. Tại sao lại phiền trách nó nếu nó không tiến lên? Các con thương các người lạ, mà lại không thương anh ta, bạn của các con. Điều đó không đúng. Kìa, Gioan với anh ta đi vào xóm để mua bánh và rau cỏ. Anh ta đã xin để không phải đi một mình, và anh ta đã xin điều đó với Gioan, vì anh ta đâu có ngu. Anh ta biết các con, những người già, các con nghĩ gì về anh ta.
Và thầy đã sai nó đi, Và nếu Gioan cũng hư hỏng?
Ai? Em tôi à? Tại sao nó hư?
Jacobe hỏi. Ông vừa về tới với cái lưới vớt lại được ở trong đám sậy.
Bởi vì Judah đi với nó.
Từ hồi nào?
Bắt đầu từ bữa nay. Và chính thầy đã cho phép.
Vậy nếu thầy đã cho phép?
Đúng. Thầy khuyên hết tất cả các con. Các con thường hay để anh ta một mình. Đừng chỉ là thẩm phán cho anh ta mà thôi. Anh ta không xấu hơn biết bao người khác. Nhưng anh ta được nuông chiều nhất từ tuổi nhỏ.
Phải, đúng vậy. Hẳn là vậy. Nếu anh ta có GBD và Salome làm cha mẹ, thì anh ta không như vậy. Bố mẹ con tốt, họ luôn nhớ, họ có quyền và có nghĩa vụ đối với các con của họ.
Con nói đúng. Hôm nay, thầy sẽ nói đúng về điều này. Bây giờ chúng ta đi. Thầy đã thấy người ta đang đến trên đồng cỏ.
Con không biết từ nay chúng ta sẽ sống ra sao. Không còn giờ để ăn, để cầu nguyện, để nghỉ ngơi, và số người luôn luôn gia tăng.
Fisher nói, bị chia sẻ giữa sự cảm phục và phiền toái.
Con phàn nàn điều đó. Đó là dấu chỉ. Còn có những người tìm Thiên Chúa.
Thưa thầy vâng. Nhưng thầy phải chịu đựng. Ngày hôm qua cả đêm thầy không ăn. Và đêm vừa qua thầy không có cái mền nào ngoài cái áo khoác. Nếu mẹ thầy biết.
Mẹ sẽ chúc tụng Thiên Chúa. Vì đã dẫn đến cho thầy biết bao tín hữu.
Và mẹ sẽ trách con. Con là người mẹ đã ủy thác.
Phêrô kết luận. Kìa, Philip và Bartolomeo đang đến với họ. Tài múa mai. Hãy Giê-xu. Họ đi mau trong khi nói.
Ôi thầy ơi! Chúng ta làm sao đây? Một cuộc hành hương thực sự. Các người bệnh, các người khóc lóc, các người nghèo từ xa đến. Chẳng có gì hết.
Chúng ta sẽ mua bánh. Các người giàu cho của bố thí. Chỉ có việc dùng.
Bây giờ ngày ngắn, trong nhà kho đã đầy những người đóng đô, ban đêm ẩm ướt và lạnh.
Còn có lý, Philip, chúng ta chồng chất vào, ngủ hết trong một phòng. Chúng ta có thể làm, và chúng ta sẽ tổ chức cho những người khác, những người không thể trở về nhà họ trong buổi chiều.
Phêrô cào nhào.
Con hiểu, chỉ ít nữa là chúng ta phải xin các khách cho phép chúng ta thay quần áo. Họ xâm lăng chúng ta tới nỗi. Họ làm chúng ta chạy trốn.
Phêrô của thầy, con sẽ thấy những cuộc chạy trốn khác. Người đàn bà kia làm sao vậy?
Họ đã vào trong sân, và Giê-xu nhìn thấy một người đàn bà khóc.
Con không biết. Hôm qua, bà ta cũng đã ở đây. Và hôm qua, bà ta cũng đã khóc. Khi thầy nói với Manaen, bà có vẻ như muốn tới gặp thầy. Nhưng rồi bà ta lại đi. Chắc bà ta ở lại trong xóm, hay ở vùng chung quanh. Vì bà đã trở lại, bà không có vẻ bệnh.
Bình an cho bà.
Giê-xu nói khi đi qua bên cạnh bà. Bà trả lời nhỏ nhẹ.
Và cho thầy.
Không có gì khác. Có ít nhất là 300 người. Trong nhà kho có những người què, người mù, người câm. Có một người cứ run gật liên hồi. Đó là một cậu con trai còn rất trẻ. Hẳn là bị bệnh màng não có nước. Một người đàn ông vắt tay cậu. Cậu ta chỉ biết rên, chảy nước miếng, lắc đầu, có vẻ đành độn.
Có lẽ đó là con trai của người đàn bà đó.
Giê-xu hỏi.
Con không biết. Simon lo cho các người hành hương. Anh ta biết.
Người ta gọi Zelot và hỏi. Nhưng người đàn ông không đi với người đàn bà. Bà ta một mình.
Bà chỉ khóc và cầu nguyện. Vừa nãy bà hỏi con.
Thầy chữa, cả bệnh tâm hồn nữa phải không?
Zelot giải thích.
Chắc đây là người đàn bà bị phản bội.
Phêrô bình luận. Trong khi Giê-xu đến với các người bệnh, thì Ba-tô, Lê-mô-ô và Mát-theo làm phép rửa cho nhiều người hành hương. Người đàn bà khóc ngồi yên trong góc của bà, không nhúc nhích. Giê-xu không từ chối phép lạ với ai cả. Người con trai đần độn, đẹp trai tuyệt. Giê-xu phú ban sự thông minh bằng hơi thở của người, trong khi cầm đầu anh ta trong bàn tay dài của người. Mọi người chen chúc chung quanh, kể cả người đàn bà trùm khăn. Có lẽ vì rất đông người, nên bà ta dám lại gần và đứng bên cạnh người đàn bà khóc. Giê-xu nói với người đần độn:
Thầy muốn có ánh sáng thông minh ở trong con, để nó dẫn con tới ánh sáng của Thiên Chúa. Con nghe đây, hãy nói cùng với thầy. Giê-xu, nói đi, thầy muốn.
Người đần độn trước chỉ biết rên như con vật, không biết gì khác, liền ấp úng.
Giê-xu.
Đúng ra là
Giê-xu.
Nữa.
Giê-xu ra lệnh, người vẫn giữ cái đầu dị dạng của anh trong tay người và chế ngự anh ta bằng cái nhìn của người.
Giê-xu.
Nữa.
Giê-xu.
Sau cùng, người đần độn nói đúng, con mắt anh không còn khù khờ, miệng anh có nụ cười khác.
Ông ơi.
Giê-xu nói với người cha.
Ông có đức tin, con ông được khỏi. Hãy hỏi nó, tên Giê-xu có phép lạ, chống lại bệnh tật và các đam mê.
Người đàn ông nói với con ông.
Ta là ai?
Đứa con trai.
Cha tôi.
Người đó ôm con ông vào lòng và giải thích.
Nó sinh ra như vậy. Vợ tôi chết khi sinh nó và nó không có ý tưởng, không lời nói. Bây giờ quý vị coi, tôi có đức tin, đúng. Tôi mãi từ Giô-phê đến. Thưa thầy, con phải làm gì cho thầy?
Hãy tốt và con ông cùng với ông, không có gì hơn.
Và yêu thầy, ôi, chúng ta đi ngay để nói cho bà ngoại con biết, chính bà đã quyết định bảo con tới. Nguyện cho bà được phúc.
Hai người sung sướng ra đi. Về tàn tật cũ, cậu ta chỉ còn lại cái đầu to, sự bộc lộ tình cảm và tiếng nói như người bình thường.
Nhưng nó được khỏi bởi ý muốn của thầy hay bởi tên thầy?
Nhiều người hỏi.
Bởi ý muốn của Chúa Cha, luôn luôn nhân hậu với Chúa Con. Nhưng tên thầy cũng là sự cứu rỗi. Các con biết, Giê-xu có nghĩa là vị cứu tinh, có sức khỏe cho linh hồn và cho thân xác. Kẻ xứng danh Giê-xu với một đức tin thật, trỗi dậy được khỏi bệnh tật và tội lỗi. Trong mọi bệnh tật thiêng liêng hay thể chất, luôn luôn có móng vuốt của Satan. Nó tạo ra các bệnh tật về thể chất để dẫn người ta tới phản động và thất vọng vì sự đau đớn của thân xác, và các bệnh về tinh thần hay thiêng liêng để dẫn người ta tới sự luận phạt.
Vậy theo thầy, trong mọi đau đớn của nhân loại, Beelzebub, nó không lạ lẫm gì.
Nó không lạ lẫm gì. Chính bởi nó mà bệnh tật và cái chết vào trong thế gian. Cũng bởi nó mà tội ác và sự đồi bại vào trong thế giới. Khi các con thấy một người bị hành hạ bởi một bất hạnh nào đó, cũng hãy nghĩ rằng chính vì Satan mà họ phải chịu. Khi các con thấy một người là nguyên nhân cho điều đau khổ, cũng hãy nghĩ rằng họ là dụng cụ của Satan.
Nhưng bệnh tật từ Thiên Chúa mà đến.
Bệnh tật là sự rối loạn trong trật tự. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người khỏe mạnh, lành lặn hoàn toàn. Sự rối loạn do Satan đem vào trong trật tự mà Thiên Chúa đã ban, và đem vào cùng với nó những tật bệnh của thân xác và những hậu quả phát xuất từ đó, tức là cái chết và những di sản tan tóc. Con người đã thừa hưởng của Adam và Eva tội khởi nguyên, và không phải chỉ có tội này. Tội lỗi càng ngày càng lan tràn và bao trùm ba ngành của con người. Xác thịt càng ngày càng đồi bại, và bởi đó thành yếu đuối và bệnh tật. Tinh thần càng ngày càng kiêu căng, và bởi đó thối đáng. Tâm hồn càng ngày càng cứng lòng tin, tức là càng ngày càng nhiều tà thần. Bởi vậy, cũng như Thầy đã làm trên kẻ khuyết tật này, phải dạy cho biết tên Thầy là tên xua đuổi ma quỷ, phải khắc nó vào trong tâm hồn và trong con tim, đặt nó trên cái tôi nội tâm như một con dấu sở hữu chủ.
Nhưng Thầy có chiếm hữu chúng con không? Thầy là ai mà tự tin được như vậy?
Nếu mà được như vậy, nhưng lại không được như vậy. Nếu Thầy chiếm hữu được các con, thì các con đã được cứu rồi, và Thầy sẽ có quyền. Vì Thầy là người cứu, thì Thầy phải có quyền chiếm hữu những kẻ mà Thầy đã cứu. Nhưng Thầy sẽ cứu những kẻ tin vào Thầy.
Gioan, con từ chỗ ông Gioan Tẩy Giả mà tới. Ông đã bảo con:
hãy đến với đấng nói và rửa tội tại gần Ephraim và Jericho. Người có quyền buộc và tháo. Trong khi tôi chỉ có thể nói: hãy sám hối, làm cho tâm hồn nên mềm dẻo, để có thể theo con đường cứu rỗi.
Một người được phép lạ nói: trước ông ta đi nạn, bây giờ ông đi lại không cần nạn nữa.
Ông Tẩy Giả không khổ vì đám đông rời bỏ ông sao?
Một người hỏi. Người đã nói lúc trước trả lời:
khổ à? Ông nói với mọi người:
Đi đi, tôi là tinh tú đang lặn, người là tinh tú đang mọc và sẽ cố định trong sự huy hoàng muôn đời của người, để không phải ở lại trong bóng tối. Hãy đến với người trước khi đèn của tôi tắt.
Đó không phải là điều các Pharisêu nói. Họ đầy thù ghét vì Thầy lôi kéo đám đông. Thầy biết không?
Thầy biết.
Giê-xu trả lời vắn tắt. Họ liền mở ra một cuộc thảo luận về những lý do, hay đúng ra là cách hành động của các Pharisêu. Nhưng Giê-xu cắt gọn bằng một câu:
đừng chỉ trích.
Không chấp nhận đối đáp, Bartolomeo và Matthew trở về với các người đã rửa tội. Giê-xu bắt đầu nói:
bình an cho tất cả các con, bởi vì bây giờ các con đến đây từ ban sáng, nên Thầy nghĩ thiết thực hơn là Thầy nói với các con buổi sáng, để các con ra về lúc trưa. Thầy cũng nghĩ đến chỗ ở của các người không thể trở về nhà họ trong buổi chiều. Thầy cũng là khách hành hương, nên Thầy chỉ có một tí tối thiểu cần thiết, mà một người bạn thương tình cho Thầy. Gioan còn có ít hơn Thầy, nhưng đến với Gioan là những người khỏe mạnh hoặc chỉ hơi bệnh, mù, què, câm, nhưng không có những người sắp chết hay sốt kịch liệt như đến với Thầy. Họ đến với ông là để tẩy rửa sám hối, còn đến với Thầy còn là để được lành bệnh thân xác. Luật có nói, hãy yêu tha nhân như chính mình. Thầy nghĩ và Thầy nói, làm sao Thầy biểu lộ tình yêu đối với anh em nếu Thầy khép lòng lại trước nhu cầu của họ, dù là về vật chất. Và Thầy kết luận, tôi sẽ cho họ những thứ mà người ta cho tôi. Tôi sẽ giơ tay ra với người giàu để xin bánh cho người nghèo. Khi nhường cái giường của tôi sẽ đón tiếp một người mệt mỏi và đau đớn. Tất cả chúng ta là anh em, và tình yêu không chỉ bày tỏ ra bằng lời nói, nhưng bằng hành động. Kẻ khép quả tim lại trước tha nhân là có quả tim của Ca-in. Kẻ không có tình yêu là phản động chống lại giới răn của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta là anh em, nhưng Thầy thấy và các con cũng thấy rằng ngay ở trong gia đình, nơi có cùng một dòng máu kết hợp và cùng với máu là xác thịt và tình huynh đệ từ Adam mà tới, cũng có những oán ghét và những bất hòa, anh em chống lại nhau, con cái chống đối cha mẹ, vợ chồng thù địch với nhau. Nhưng để không là những anh em xấu, những vợ chồng một ngày nào đó sẽ gian dâm, thì phải học từ tuổi đầu tiên, sự trọng kính đối với gia đình, một tổ chức nhỏ nhất và lớn nhất thế giới. Nhỏ nhất so với một thành phố, một miền, một quốc gia, một lục địa, nhưng lớn nhất vì nó xa xưa nhất, vì nó được thành lập bởi chính Thiên Chúa. Khi chưa có tư tưởng về quê hương xứ sở, thì cái nhân gia đình đã sống và hoạt động. Nó là nguồn gốc của nòi giống và mọi nòi giống, là vương quốc nhỏ, nơi người đàn ông là vua, người đàn bà là hoàng hậu, và con cái là các thuộc nhân. Một vương quốc có thể tồn tại được không nếu các người ở trong đó chia rẽ và hiềm khích? Nó không thể tồn tại. Thực vậy, một gia đình không thể đứng vững nếu không có sự vâng lời, trọng kính, hòa hợp, thiện chí, yêu thích làm việc, tình cảm thương yêu. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, thập giới nói. Tôn kính các vị thế nào? Tại sao phải tôn kính các vị? Danh dự cần phải có sự vâng lời thực tình, tình yêu không rạn nứt, sự kính trọng tin tưởng, sự kính sợ không loại trừ sự tin cẩn, nhưng đồng thời không làm cho chúng ta đối xử với các người già, tựa như chúng ta là các nô lệ hay các hạ cấp. Người ta phải tôn kính cha mẹ, vì sau Thiên Chúa, cha mẹ chúng ta cho chúng ta sự sống và cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu vật chất. Các vị là các thầy giáo đầu tiên và người bạn đầu tiên của con người non trẻ đến trong thế giới. Ta nói, Thiên Chúa chúc phúc cho anh. Ta nói, cảm ơn anh cho kẻ đã lựa một vật rơi cho chúng ta hay cho chúng ta một miếng bánh. Vậy kẻ đã liều chết để làm việc cho chúng ta có của ăn, để dệt, may quần áo cho chúng ta và giữ gìn cho nó sạch sẽ. Với kẻ thức giấc để canh chừng giấc ngủ cho chúng ta, từ chối nghỉ ngơi để săn sóc chúng ta, làm cho chúng ta một cái giường là lòng dạ các ngài trong những mệt mỏi đau đớn của chúng ta, mà chúng ta lại không nói với tình yêu, Thiên Chúa chúc phúc và cảm ơn sao? Đó là các thầy giáo của chúng ta. Thầy giáo thì người ta sợ và kính trọng, nhưng thầy giáo chỉ săn sóc chúng ta. Khi chúng ta đã biết những điều cần thiết để theo, để dinh dưỡng, để nói những điều chính yếu, nhưng ông lại rời bỏ chúng ta khi chúng ta còn cần một sự giảng dạy gay go nhất của đời sống là cách biết sống. Và chính cha mẹ là người chuẩn bị cho chúng ta tới nhà trường trước hết, rồi vào đời sau đó. Đó là các người bạn của chúng ta. Nhưng có bạn trai nào có thể bạn hơn người cha? Có bạn gái nào có thể bạn hơn người mẹ? Các con có thể sợ các ngài không? Các con có thể nói ông ấy phản tôi, bà ấy phản tôi không? Nhưng đây, một người con trai ngu ngốc và một người con gái càng ngu ngốc hơn đã nhận người lạ làm bạn và đóng cửa lòng lại với cha mẹ chúng và làm hư hỏng tâm hồn và thân xác trong những giao tiếp thiếu khôn ngoan, nếu không muốn nói là tội lỗi, là nguyên nhân bao nước mắt cho cha mẹ, những nước mắt chảy như những giọt trì lỏng trên quả tim cha mẹ chúng. Nhưng thầy bảo các con rằng những nước mắt này không rơi vào cát bụi và quên lãng. Thiên Chúa nhận lấy nó và người đếm. Sự tử đạo của một người cha bị người ta giày đạp dưới chân sẽ được Thiên Chúa thưởng. Nhưng những cực hình mà đứa con gây ra cho cha mẹ chúng sẽ không được quên, cho dù người cha người mẹ trong tình yêu đau đớn của họ đã van nài tình thương của Thiên Chúa cho đứa con đắc tội. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi nếu ngươi muốn sống lâu dài trên trái đất. Lời đã nói, và thầy thêm vào, và sống đời đời trên trời. Sống ít trên trái đất là hình phạt quá nhẹ đối với kẻ thiếu sót với cha mẹ. Đời sống bên kia không phải là chuyện phiếm. Ở đó, người ta được thưởng hay bị phạt tùy theo lối sống người ta theo đuổi trên trái đất này. Kẻ thiếu sót với cha mẹ thì thiếu sót với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã ban giới răn tình yêu đối với cha mẹ, và kẻ nào không yêu các ngài là phạm tội. Và như vậy, còn hơn là mất đời sống vật chất. Nó sẽ mất đời sống thật mà thầy đã nói với các con. Nó đi gặp cái chết, nhưng nó đã chết rồi vì linh hồn nó ở trong tình trạng thất sủng đối với Thiên Chúa. Nó đã có tội ác trong nó vì nó làm tổn thương tình yêu thánh thiện nhất sau tình yêu Thiên Chúa. Nó mang trong mình nó mầm giống các tội gian dâm tương lai, vì người con xấu thường trở nên những vợ chồng bất trung. Nó mang trong nó những khuynh hướng đồi trụy cho xã hội, vì từ một đứa con xấu sẽ ra một tên trộm cắp, một tên sát nhân, một kẻ tàn ác, hung bạo, một kẻ trục lợi lạnh lùng, một tên dụ dỗ hoang đàng, một kẻ chơi bời vô liêm sỉ, một kẻ ghê tởm phản bội quê hương, bạn bè, vợ con, hết mọi người. Và các con có thể quý trọng và tin cẩn một kẻ đã không ngại phản bội tình yêu của mẹ, chế nhạo tóc trắng của cha không? Nhưng hãy nghe nữa đây, tương đương với bổn phận của con cái, cha mẹ cũng có những bổn phận như vậy. Khốn cho những đứa con có tội, nhưng cũng khốn cho cha mẹ tội lỗi. Các con hãy hành động thế nào để con cái các con không thể chỉ trích, cũng không thể bắt chước các con trong điều xấu. Hãy làm cho các con được yêu bởi một tình yêu đã được cho với sự công bằng và thương xót. Thiên Chúa là tình thương, cha mẹ là người đến ngay sau Thiên Chúa, cũng hãy là tình thương. Hãy là gương mẫu và sự khích lệ cho con cái các con. Hãy là sự bình an và sự hướng dẫn cho chúng. Hãy là tình yêu đầu tiên cho chúng. Người mẹ luôn luôn là hình ảnh đầu tiên của người vợ mà chúng ta muốn có. Người cha, đối với các con gái, luôn luôn có khuôn mặt mà chúng mơ cho người chồng của chúng. Nhất là hãy làm sao cho con cái các con lựa chọn cách khôn ngoan người bạn tương lai của chúng bằng cách nghĩ đến cha mẹ chúng và muốn thấy nơi bạn chúng những điều chúng thấy nơi cha mẹ chúng, những nhân đức thật. Nếu thầy phải nói hết về đề tài này thì cả đêm cả ngày cũng không đủ. Nên thầy nói tóm tắt vậy vì thương các con. Những gì còn lại thì xin Thánh Linh nói với các con. Thầy gieo hạt rồi thầy ra đi, nhưng hạt giống nơi các người tốt sẽ mọc rễ và sinh bông. Đi bình an cho các con.
Những người ra về thì đi ngay lập tức, những người ở lại thì vào trong căn phòng thứ ba. Họ ăn bánh của họ và bánh mà các môn đệ tặng cho họ, nhân danh Chúa. Họ đã để những tấm liếp và trải cỏ trên những tấm ván thô sơ mà các người hành hương có thể ngủ ở đó. Người đàn bà trùm khăn ra đi mau lẹ. Người đàn bà khóc vẫn tiếp tục khóc khi Giê-xu nói, bây giờ bà quay quẩn một tí, không xác định, rồi sau cùng bà ra đi. Giê-xu vào trong nhà bếp để dùng bữa, nhưng người vừa bắt đầu ăn thì người ta gõ cửa. Andre ở gần đó nhất, liền đứng dậy và đi ra ngoài sân. Ông nói rồi trở vào.
Thưa thầy, một người đàn bà hay khóc, hỏi thầy, bà nói bà phải đi và bà phải nói với thầy.
Nhưng cứ kiểu như vậy thì làm sao thầy ăn?
Pedro Kirill.
Phải nói với bà ta lát nữa trở lại.
Philip nói.
Yên đi, thầy sẽ ăn sau. Các con tiếp tục đi.
Giê-xu ra ngoài, người đàn bà đang ở đó.
Thưa thầy, một lời, thầy đã nói, ôi, đi ra sau nhà, thật nặng nề, để nói sự đau đớn của con.
Giê-xu làm vui lòng bà, không nói lời nào, chỉ khi đã ra sau nhà, người hỏi,
bà muốn gì ở thầy?
Thưa thầy, trước tiên con đã nghe thầy, khi thầy nói ở giữa chúng con, rồi con đã nghe thầy lúc thầy giảng. Đúng là thầy nói cho con, thầy đã nói rằng trong mọi bệnh tật vật chất cũng như tinh thần đều có Satan. Con có một đứa con trai bệnh tật trong tâm hồn, chớ gì nó được nghe thầy nói về cha mẹ, đó là sự hành hạ cho con. Nó lầm lạc với các bạn xấu, và nó đúng như thầy nói, ăn cắp. Lúc này thì mới ở trong nhà. Nhưng nó ưa đánh lộn, nó muốn thống trị. Nó còn trẻ như vậy mà nó tự hủy hoại trong dâm đãng và chè chén say sưa. Chồng con muốn đuổi nó đi, nhưng con là mẹ và con khổ hầu chết vì nó. Thầy thấy con lo âu chừng nào, quả tim con vỡ ra vì đau đớn. Từ hôm qua, con đã muốn nói với thầy, vì con hy vọng nơi thầy, Thiên Chúa của con. Nhưng con không dám nói gì, vì quá đau đớn cho một bà mẹ phải nói. Tôi có một đứa con độc ác.
Người đàn bà khóc, cúi gù và sầu não trước mặt Giê-xu.
Đừng khóc nữa, nó sẽ được khỏi những tật xấu.
Nếu nó chịu nghe thầy, đúng, nhưng nó không muốn nghe. Ôi, nó sẽ không bao giờ được khỏi.
Nhưng con có đức tin cho nó không? Còn có muốn điều đó cho nó không?
Và thầy còn hỏi, con từ miền Thượng Phê-rê tới để cầu nguyện cho nó.
Vậy về đi. Khi con tới nhà, con trai con sẽ ra gặp con, đã hối cải.
Nhưng thế nào?
Thế nào? Con nghĩ Thiên Chúa không thể làm điều thầy xin nơi người sao? Con trai con ở đó, thầy ở đây, nhưng Thiên Chúa ở khắp nơi. Thầy nói cùng Thiên Chúa, Cha ơi, xin thương bà mẹ này, và Thiên Chúa làm vang dội tiếng gọi của người trong lòng con trai của con. Đi đi, một ngày kia thầy sẽ đi qua miền của con, và con hãnh diện vì con trai của con sẽ tới gặp thầy cùng với nó. Khi nó khóc trên đầu gối của con để xin lỗi con và kể cho con cuộc chiến đấu mà nó đã ra khỏi với một linh hồn mới, nó sẽ hỏi con, làm sao việc đó xảy ra? Hãy nói với nó,
chính nhờ Giê-xu mà con được sinh ra một lần thứ hai vào điều thiện.
Hãy nói với nó về thầy. Nếu con đã đến với thầy, thì có nghĩa là con biết. Hãy làm sao cho nó biết và nghĩ đến thầy để có sức mạnh cứu rỗi. Chào, bình an cho bà mẹ có đức tin, cho đứa con trở về, cho người cha vui sướng, cho gia đình sum họp. Đi đi.
Người đàn bà đi về phía thôn xóm và tất cả chấm dứt.
Thank you. thành nuôi dưỡng của mẹ cha. Nguyện Chúa của muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an lành đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.